Năm 2014, cảnh sát nhận được một cuộc gọi từ một nam giới. Người này nói họ phải tới căn hộ 3109 ngay lập tức, nói rằng mình đã làm điều gì đó rất tệ. Khi họ tới nơi, mở cửa bước vào thì những gì họ nhìn thấy. Nhưng trước khi đến với câu chuyện ngày hôm nay, nếu đây lần đầu tiên các bạn click vào kênh thì xin chào, tôi là Đi Vũ. Podcast hồ sơ vụ án có phiên bản video trên YouTube và phiên bản audio trên các nền tảng âm thanh như là Spotify hay là Apple Podcast. Đừng quên like, share, comment, đăng ký và bật nút chuông để không bỏ lỡ số tiếp theo. Email của podcast là hosovuanpodcast@gmail.com và email cá nhân của tôi đó là edivuofficial@gmail.com. Giờ thì hãy cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Năm 2014, Rurik Jusing, 30 tuổi, làm phó chủ tịch cho nhà băng Bank of America chi nhánh Hồng Kông, thu nhập lên tới 400.000 đô một năm, thu nhập khủng. Rurik sinh ra trong một gia đình khá giả ở phía nam London. Bố mẹ của Rurik kết hôn năm 1984 và một năm sau đó sinh ra Rurik. Bố của Rurik là một kỹ sư có sự đam mê với xe máy cổ. Mẹ là một chủ cửa hàng milkshake, một loại đồ uống. Cả hai là những người chăm chỉ, thông minh và với hai thu nhập thì gia đình ở mức khá giả. Gia đình sống trong một dinh thự 2 tầng. Mặc dù có thu nhập cao hơn với những người xung quanh, bố mẹ của Rurik cũng phải lao động vất vả vì muốn gửi Rurik cùng em trai học trường tư. Giáo viên miêu tả Rurik là khá kỳ lạ, không có nhiều bạn. Sau khi tốt nghiệp trung học, Rurik theo học tại trường đại học nổi tiếng Cambridge với chuyên ngành luật và lịch sử. Ngay sau khi ra trường, Rurik bắt đầu công việc của mình làm việc trong nhà băng Barclay, rồi chuyển qua ngân hàng Bank of America ở chi nhánh London, rồi chuyển qua chi nhánh Hồng Kông. Với thu nhập khủng, Rurik thuê căn hộ 3109 ở trên tầng 31 của tòa nhà One Child. Mặt trái của một công việc lương cao là Rurik phải vô cùng chăm chỉ, đưa ra những quyết định lớn cho nhà băng và thường xuyên phải chịu áp lực từ tất cả mọi người. Chính vì vậy, Rurik thường than phiền với đồng nghiệp và bạn bè rằng mình bị stress và có những suy nghĩ về việc tự tử. Năm 2010, Rurik gặp một người đồng nghiệp có tên là Sarah. Sarah là một cô gái hiền lành, dễ gần. Mọi người luôn thích nói chuyện với cô. Khi Sarah chuyển đi công tác 12 tháng ở New York, cô đã ngoại tình với một người đàn ông khác và khi Rurik biết chuyện thì vô cùng tức giận. Mặc dù hai người cố gắng giải hòa, thậm chí đính hôn một thời gian không lâu sau đó, nhưng cuối cùng Rurik vẫn không thể quên rằng người mình sắp sửa cưới đã ngoại tình nên hai người chia tay. Rurik bắt đầu nói chuyện, tiệc tùng với những cô gái vô cùng xinh đẹp, thường xuyên chụp ảnh, đăng lên Facebook để khoe bạn bè của mình ở Anh. Tháng 7 năm 2014, Rurik gặp một cô gái có tên là Arian Corin, cũng được biết là Yanni. Từ đây mọi người thấy các bài post của Rurik luôn có mặt của Yanni và những đồ trang sức Rurik mua cho Yanni. Dựa trên những bức ảnh trên Facebook thì mọi người sẽ nghĩ rằng bọn họ đang vô cùng hạnh phúc cùng nhau. Nhưng không ai biết rằng Rurik vô cùng thích quan hệ tình dục nhóm. Mỗi khi sử dụng thuốc phiện, Rurik sẽ quan hệ cùng Yanni cùng với 2 tới 3 cô gái khác. Rurik không dành tiền đi chơi hay mua sắm mà chủ yếu là để ăn chơi sa đọa. Tháng 9 năm 2014, Rurik và Yanni chia tay. Vì sử dụng thuốc phiện thường xuyên, Rurik bắt đầu trở nên nóng tính và dễ nổi nóng. Và vì công việc trả lương cao nên Rurik không ngại ăn chơi lớn. Càng làm việc chăm chỉ, Rurik càng có tiền để đốt vào những buổi tiệc tùng và vòng lặp liên tục diễn ra. Thậm chí có lần Rurik làm việc lên tới 16 tiếng một ngày và tới ngày nghỉ thì chìm đắm trong bia rượu, thuốc phiện và các cô gái. Bạn bè bắt đầu để ý thấy Rurik càng ngày càng trở nên nóng tính. Mọi người bảo Rurik nên sống chậm lại một chút nhưng Rurik không nghe và tiếp tục cuộc chơi của mình. 27 tháng 10 năm 2014, Rurik đăng lên Facebook nói rằng mình sắp sửa tham gia vào một hành trình mới và bước đầu tiên luôn là khó nhất. Sau đó Rurik bỏ việc. Mấy ngày sau đó Hồng Kông xảy ra hai vụ mất tích và hai người sống ở khá gần nhau. Chỉ mất tích cách nhau 4 ngày. Hai người mất tích là hai phụ nữ trẻ. Với người đầu tiên là Samti Nangsi với nickname là Alice. Alice lớn lên trong khu làng hẻo lánh ở Indonesia. Năm 2010, Alice 19 tuổi, chuyển về thành phố để kiếm việc làm. Alice muốn có thu nhập cao để chăm lo cho gia đình. Alice được nhận làm giúp việc ở Hồng Kông. Alice sẽ phải bỏ lại đứa con của mình và bố của đứa trẻ đã bỏ Alice từ trước đó. Mặc dù quyết định bỏ lại con ở nhà là rất khó với Alice, nhưng cô nghĩ rằng nếu mình đi làm, có tiền gửi về cho con, thì nó sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Và thế là Alice đóng gói hành lý, đi sang Hồng Kông để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn cho mình, cũng như là cho gia đình của mình. Vài tháng tiếp theo, Alice gửi tiền về cho bố mẹ và cho con của mình, đủ để mọi người có thể sửa sang nhà cửa, mua một cái máy giặt, đầu DVD, đàn guitar. Năm 2013, Alice quay về nhà và nói rằng mình khá mệt mỏi và muốn làm việc gì đó khác ngoài giúp việc. Alice đăng ký theo học làm DJ. Khi quay lại Hồng Kông, Alice hy vọng rằng mình có thể tìm việc DJ và sẵn sàng làm việc ở quán cà phê, chờ cơ hội. Trong thời gian này, gia đình không có quá nhiều thông tin về Alice, nhưng cô hứa rằng sẽ quay trở lại vào tháng 11 năm 2014. Bạn của Alice biết cô ở trái phép ở nhà nội trú gần Wan Chai và làm việc DJ ở quán Pub McCarthy. Lý do là vì Alice ở Hồng Kông theo dạng visa du lịch và visa cấm không được phép làm việc, nên Alice phải làm việc trái phép. Quán Pub McCarthy là nơi không dành cho tất cả mọi người, một quán dành riêng cho hai nhóm người, những cô gái trẻ và những nam giới ngoại quốc ăn mặc đẹp. Ở quán pub, các cô gái thoát y, nhảy nhót trong lúc các nam giới ném tiền trong sự hưng phấn. Quán pub giữ một phần lợi nhuận và các cô gái có thể tự ý về qua đêm với các nam giới. Một nơi không quá hợp pháp, nhưng mà các cô gái làm việc ở đây vì hết sự lựa chọn, mang tới gấp 3 lần số tiền một người giúp việc có thể kiếm được. Nhưng chỉ 6 ngày trước khi visa hết hạn, Alice biến mất. Jessie Lorena là cô gái thứ hai biến mất. Sinh năm 1984, cũng ở Indo và giống như Alice, gia đình của Jessie ở một nơi không gần thành phố. Jessie chuyển về Hồng Kông tháng 4 năm 2006 với visa làm việc. Jessie cũng trở thành người giúp việc từ năm 2010 tới 2012. Sau khi visa hết hạn, Jessie về nhà một thời gian rồi quay trở lại với visa du lịch. Jessie bắt đầu làm việc bất hợp pháp vì visa du lịch không được làm việc và khả năng cao Jessie làm gái mại dâm. Và Jessie ở quá hạn visa. Jessie biến mất 4 ngày sau khi Alice biến mất. Camera quay được cảnh Jessie ở trong quán Pub McCarthy lúc 1 giờ 35 phút vào ngày 1 tháng 11 năm 2014. Camera quay được cảnh Jessie nói chuyện với một khách quen của quán, Rurik Jutin. 2 giờ 15 phút, camera khác quay được cảnh hai người cùng nhau tới khách sạn của Rurik. Jessie gửi tin nhắn cuối cùng lúc 3 giờ 25 phút cho một người bạn, nói rằng mình không cảm thấy thoải mái khi ở trong phòng với Rurik, nói rằng căn phòng có mùi khó ngửi và nói mình muốn ra khỏi đây. 3 giờ 42 phút, cảnh sát nhận được cuộc gọi. Người đàn ông nói rằng mình đang trong phòng 3109 ở tòa nhà Wan Chai. Cảnh sát cần phải đến ngay lập tức, nói rằng có chuyện không may đã xảy ra. Cảnh sát nhanh chóng tới tòa nhà Wan Chai, tìm tới phòng của Rurik, gõ cửa. Và khi cánh cửa mở ra thì họ không thể ngờ được những gì họ nhìn thấy. Bên trong có ma túy, sex toy và ở giữa phòng là thi thể đẫm máu của một cô gái trẻ. Jessie đang nằm trong chính vũng máu của mình, có rất nhiều vết cắt ở cổ và mông. Mặc dù vậy, cô vẫn còn sống, nhưng Jessie đang vô cùng nguy kịch, mất rất nhiều máu. Khi cứu thương tới nơi, Jessie đã qua đời. Rurik dính máu ở khắp cơ thể, trong tình trạng mất kiểm soát, nói sảng. Khi ra tới ban công, cảnh sát ngửi thấy mùi rất khó ngửi. Người dân sống xung quanh cũng đã phản ánh về mùi này. Cảnh sát tìm được một cái vali màu đen và bên trong là xác của nạn nhân thứ hai, và cảnh sát xác định đó chính là Alice. Cảnh sát nhìn vào điện thoại của Rurik, họ nhìn thấy hơn 2.000 bức ảnh và rất nhiều video về những gì xảy ra trong từ 3 tới 4 ngày trước. Rurik đã chụp hơn 1.000 bức ảnh đồi trụy và có nhiều tấm hình chụp cái đầu bị chặt của Alice. Rurik cũng đã quay video nói chuyện với điện thoại, nói nhảm về cuộc đời và những tội ác của mình. Có một video dài 4 tiếng quay lại cảnh Rurik nói chuyện với xác chết. Video không được công bố, nhưng cảnh sát công bố một số chi tiết về video của Rurik. Đây là những gì hắn nói trong một video. Một số từ tôi dùng tiếng Anh vì dịch qua tiếng Việt thì không hợp lý lắm. Rurik đã đánh và tra tấn Alice trong nhiều giờ liên tiếp. Bằng giọng nói rất nhẹ nhàng, Rurik nói rằng: "Đừng cử động, ngoan lắm good girl. Cô có thích cái fucking fist này không?" Rurik nói khi đang nhét nắm đấm của mình vào sâu trong âm hộ của Alice. "Good girl, không quá tệ đúng không?" Một video khác nói rằng: "Tôi vừa giết một người. Người đầu tiên tôi giết, tôi cắt cổ cô ta trong nhà tắm. Chính xác hơn là tôi cắt cổ cô ta khi cô ấy đang cúi người xuống và liếm toilet. Tôi đối xử với cô ta không giống người mà là một công cụ tình dục. Và nó khiến tôi có hứng." Cảnh sát tới nơi và nhìn thấy Rurik với quần áo đẫm máu nên mất ngay tại chỗ. Phiên tòa diễn ra Và ở trong phiên tòa, họ cho mọi người xem tất cả những video của Rurik, có tổng cộng 43 video. Sau đây là một vài lời khai của Rurik. Ban đầu, cô ta bị trói và quan hệ bằng miệng cho tôi. Sau đó, tôi bắt đầu đánh cô ta bằng thắt lưng và trói cô ta ở nhiều tư thế khác nhau. Tôi chưa từng thấy ai sợ sệt tới như vậy. Cô ta tình nguyện ăn phân và ăn xong, cô ta nở nụ cười và nhìn tôi. Tôi tiểu vào mồm cô ta, khiến cô ta nôn ra. Sau đó, tôi bắt cô ta phải ăn bãi nôn. Tháng 11 năm 2016, Rurik bị kết án tù chung thân. Đó là tất cả những gì chúng ta có cho số này. Podcast có phiên bản video trên YouTube và phiên bản audio trên các nền tảng âm thanh như là Spotify hay là Apple Podcast. Đừng quên like, share, comment, đăng ký và bật nút chuông để không bỏ lỡ số tiếp theo. Email của podcast là hồ sơ vụ án podcast@gmail.com và email cá nhân của tôi đó là edvuofficial@gmail.com. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào.